từ độ từ giới không uổng công đến đây. Đã từ phương xa mà đến cũng gặp tại đây cũng là có duyên với nhau. Phải nói từ độ từ giới. Bên cái đạo Phật chúng ta đó là có quan niệm là phải từ độ. Không thể ai, không ai mà có thể độ cho quý vị qua được. Cái độ này là mình đi ngang, đi qua cái biển, cái khổ hải. Tại vì cái thế giới chúng ta ở là thế giới của cái khổ. Quý vị nhìn thế nào toàn là khổ hết. Và muốn liễu cái khổ này là phải đi qua cái biển khổ này. Cái biển là quan niệm nó rất là rộng. Quý vị không thể nào thấy được lúc nào cái biển nó mới là chấm dứt được. Tại cái biển mình nhìn ra biển mình chỉ thấy được cái trời thôi, cái cầu trời thôi, chứ không thể nào thấy được cái biển nó ngừng ở chỗ nào. Thành cái mắt nhìn của mình, cái tầm mắt của mình nó không thể thấy nào được cái bờ bên kia. Nói cách khác là quý vị không thể dùng cái trí quý vị mà thấy được cái bờ bên kia, cái bãi biển nó ngừng ở chỗ nào, lúc chỗ nào là cái chân của bãi biển. Thành thường thường bên Phật giáo mới dùng danh từ là biển khổ, mà ít ai để ý tới cái ý nghĩa của chữ khổ đó, chữ biển đó. Nên bất cứ không cần biết cái việc thông minh chừng nào, có trí độ, có thể là đại thần đồng đấy nữa, quý vị cũng không thể nào thấy được cái bờ của bên kia. Và sự thật trong Phật giáo mình đó, quý vị muốn tới cái bờ bên kia đó là phải tự độ. Tại vì ai cũng phải tự làm hết, chứ không thể nào thế người khác mà làm cho được. Mày thắc mắc gì không? Đây là những cái căn bản của cuộc sống. Sự thật những sự thật thực tế này của cuộc đời nó rất là xác thực, mà không ai dám nhìn cái chuyện này. Nó mà khó quá mình không dám nhìn tới. Cái mà nó cực quá thì ai cũng bỏ chạy hết. Thành ra cái muốn liễu cái khổ, muốn qua cái biển khổ này, quý vị phải tự bỏ sức ra mà làm. Thằng nhóc này thường ngày nó phá dễ sợ, mà tập làm cái đại bi sám một cái bây giờ nó dễ thương nó. Không phải riêng những người ngoài không phải là Phật tử, người ta cái quan niệm mà phải tự cực khổ, phải tự làm đấy đó mới thoát được cái biển khổ này. Ngay người Phật tử cũng vậy, ngay Phật tử cũng sợ cái khổ lắm, sợ cái khó nhọc. Nhưng mà tu mà khó quá đó thì họ không muốn làm. Nên mình hiểu thông cảm với chuyện đó. Chúng tôi hiểu cái chuyện đó là người thông thường ta nói là ngày cả tuần làm việc cực khổ rồi, cả ngày làm việc cực khổ rồi, về nhà còn phải tu, cuối tuần phải tu nữa thì nó chả có lợi ích gì hết. Nó xảy ra như vậy mình thể trách họ được, tại vì họ chưa đủ phước. Nếu họ không đủ phước họ không có sợ. Cái vị thiệt sự mà đủ phước rồi đó, khi vị không sợ khổ đâu, không sợ cực đâu. Câu hỏi là nếu như ông sư bà cô mà còn khó mà vượt cái biển khổ thì người tại gia sao mà vượt được? Cái vị nghĩ sao? Tôi hỏi cái vị nhìn chúng tôi này, có thấy chúng tôi có vẻ khó nhọc gì không? Có người đang ngủ này, người đang cười này, người thì ngửa dựa ghế ngồi rất là thoải mái sung sướng này. Hả? Ai nói chúng tôi khổ khó nhọc đâu? Hả? Sống rất là sung sướng thoải mái lắm. Sự thật là có một số chúng người công nhận hơi khó một tí, người xuất gia thì có khó khăn một tí, nhưng đều với chùa chúng tôi rất là dễ dàng. Vì mình hỏi thử mấy người học trò xuất gia của thầy ra sao, có ai muốn nghe cái ý người ta nghĩ ra sao về chuyện này không? Thầy mới trả lời cho quý vị là nó dễ cho chúng tôi, mà quý vị thiệt sự nghĩ đi, họ dám nói ngược lại thầy hả? Có những người lầm lơ hay dễ sợ, giờ đâu quay lưng lại. Học trò xuất gia thầy có ai muốn có muốn tình nguyện không? Rõ ràng chứng minh là tất cả học trò của thầy đều đồng ý với thầy hết. Để hỏi cái cô mà làm internet dễ là khó. Thiệt ra là cái chứng minh quý vị thấy học trò thì toàn là bò với cừu không à. Cái người mình không biết mình không thể tin tưởng họ được. Sự thật nó cũng như hồi nãy thầy nói như vậy. Thiệt sự nếu như quý vị mà có phước đó, không thấy khó đâu. Nếu như quý vị không đủ phước sẽ thấy nó khó, mà đủ phước không thấy nó khó tí nào vậy đó. Đây là cái phần này mà ít người nói về cái chuyện này. Nếu quý vị có phước thì quý vị không cảm thấy sờn lòng. Cái mà làm việc chừng nào thì cực chừng nào thì kết quả nó lớn chừng đấy. Quý vị không làm ít thì không có sự thành tựu nó bao nhiêu hết. Cho nên cái thiệt sự cái ý nghĩa không phải là khó là dễ. Thiệt sự là cái đó thiệt là cái cơ hội để mà tu. Thì cái phương pháp mình tu, cái bên đại thừa chúng tôi đó, là đời thừa chúng tôi không có ép buộc Phật tử chúng tôi thế nào hết đó. Nói cẩn thận, đừng có mở miệng cái nói vậy. Cái thiệt sự đối với thầy đó không phải dễ mà khó. Mỗi ngày đó ai cũng vậy, nhiều lúc làm việc cực khổ, nhiều lúc mình thoải mái. Làm việc cực cả ngày không thể làm được, đúng không? Bỏ tí giờ ra đường mà ăn, cần gì phải làm gì nữa hả? Học trò thầy giơ tay nó phải cần ngủ hả? Sao làm thế? Thế này phải nói là cái quả ngân không được đem về cái chùa Vạn Thành kể nữa chưa? Là tuần vừa rồi á, chùa chúng tôi á, vừa ăn trưa vừa quay cine. Bạn của thầy thì nên mới thăm một cái chùa khác đó. Nói là ông tới đi, tôi nấu trưa cho ông ăn. Đừng có tới sớm quá. Tại sao vậy? Nó đừng có tới khoảng 11 giờ tới, chứ đừng tới sớm quá. Nói là một vài người đồng tu họ nhờ ăn sớm một tí. Mà nếu như mà ăn sớm như vậy, trước 11 giờ người ta khách ta tới, ta cười, ta nói là thầy tu vậy, không phải là chân tu. Chúng tôi không biết tu là cái chân tu là cái gì hết, chỉ tu là mừng có rồi. Thì ý thầy nói là cái gì ở ngoài đó, nhìn vào trong, cái gì đâu biết ở trong ra sao đó. Cái gì thiệt sự nghĩ nó khó hả? Đối với thầy đó, không phải là khó, mà nó cái thử thách nó lớn. Quý vị mà sẵn sàng mà không sờn lòng khi gặp cái thử thách nó khó khăn thì quý vị tiến bộ nó lẹ hơn. Cái chương trình bên tu hành bên đại thừa mình đó, không ai ép quý vị làm cái bất cứ cái gì cả. Thì nói mà nếu như mà nói là tại sao mà nó khó khăn mà để mà liễu khổ như vậy, thực sự nó không có. Ngài Lục Tổ chẳng hạn, Ngài Lục Tổ có cần tu hành cực khổ gì để mà liễu khổ là không? Ngài Lục Tổ, Ngài nghe một cái câu kinh Kim Cang thôi là bỗng nhiên liễu khổ ngay lập tức. Nó rất là dễ. Có nhiều cách để mà thọc tiếp theo. Ý thầy nói là có nhiều cách để mà cạo đầu, không phải. Cá nhân thầy thì thầy thấy thầy rất là tri ân Hòa Thượng Thiên Hóa đã cho chúng tôi nhiều cái sự lựa chọn như vậy. Có những con đường nó rất là dễ, có những đường rất là khó. Có lý là không có lý. Làm sao mà trồng cái đại phước về đại thừa bây giờ? Học thuộc mấy cái kinh.
Dạ thầy, mình ma ha cúng dường.
Đại cúng dường, thầy hỏi đại đại là sao vậy? Đại cúng dường là sao vậy?
tất cả những gì mình có.
Cúng hết tất cả mình có. Nói thêm đi. Cúng hết tất cả, luôn cái tóc của mình luôn nữa. Lại có người trả lời là tiền và đồ ăn. Tiền trước và đồ ăn sau. Làm sao mà trồng đại phước bây giờ? Thì cái ý là nếu như mình cần nhiều phước như vậy thì làm sao mà trồng cái nhiều phước bây giờ? Mình tu thiền, tu tu đại từ bi và tu cầu với thượng đế. Thì quý vị biết không, những cái người mà Phật tử thông thường hỏi người ta rất là hiểu đạo. Ta nói là tôi phải trồng phước, là tôi phải làm công quả, tôi phải cúng dường, tôi này nọ. Mà chùa mình mới vào, ngay người mà bên internet từ xa xôi mà nói tôi biết là tôi phải trồng đại phước. Sao màu xanh?
Mô Phật thầy, theo con nghĩ là chủ yếu mình thành tâm sớm chiều cúng Phật tâm bảo, bố thí tạo phước.
Cúng dường tâm bảo. Bố thí và làm phước. Là mình trồng đúng, chọn cái đúng cái chỗ phước điền và trồng cái phước mà vô tướng. Cái này là chắc thầy cần yêu cầu nhiều chi tiết hơn một tí. Sẽ mà chọn cái phước điền bây giờ mình tạo cái đại thiện tri thức, trong cái đại thiện tri thức tu bố thí mà vô tướng. Họ đọc cái kinh, họ điển, họ nghe rồi họ biết cái ý là như vậy. Bố thí vô tướng, bố thí mà không có yêu cầu gì hết đó. Nếu như mà cho mà bố thí mà không có mong mỏi gì hết thì nói vậy có khác gì mình cho đứa con mình đâu có yêu, mình có đòi hỏi gì đó đâu. Người mẹ này cho bố thí con, thôi mày ăn đại đi, đồ ăn thừa tao rồi mày ăn đi. Vô tướng. Nói bố thí vô tướng là cái đó là cái hành động của người, cái pháp tu ngài Bồ Tát. Tại vì họ biết vô tướng là cái gì, cái vị đó có biết vô tướng đấy. Nếu mà thầy cố gắng giảng cái vị vô tướng, không thể nào nó có thể giảng được. Tại sao vậy? Tại sao giảng được? Tại sao vậy?
Vô tướng.
Giống như mình coi ra mà giảng, cái vị đâu có hiểu được đâu. Giảng mà toán, đem toán mà dạy cho đứa con nít thì sao nó hiểu được. Đứa con nít mà nó nằm nó chơi lăn lộn chơi, sao giảng nó lại toán được. Nếu quý vị muốn không tướng, quý vị phải có cái sự đại trí huệ mới hiểu được vô tướng là cái gì. Tại vì vậy thành không thể nào giảng một cái quan niệm về đại thừa, còn quan niệm về đại trí huệ cho cái người mà không có trí huệ, không cách nào ta hiểu được. Mà Ngài Tiên Hóa là một vị đại Bồ Tát, dạy biết bao nhiêu cái đại pháp mà học trò không hiểu thì cũng chịu thôi. Không phải người thầy, không phải là có dấu nghề, mà thiệt sự học trò đó không đủ sức để mà hiểu.
Mô Phật thầy, Phật Bồ Tát là vô tướng rồi đó.
Phật Bồ Tát vô tướng.
Dạ. Yeah.
Thì bởi vì người ta nói là bố thí vô tướng, có nghĩa đây là những người Bồ Tát đó, Phật Bồ Tát. Đó là ta khi ta bố thí là tự động nó vô tướng. Những người Bồ Tát mà tu bố thí làm bố thí đó luôn luôn là vô tướng. Tại là cái nói một cách nôm na đó, khi mà người ta bố thí vô tướng có nghĩa là khi người ta cho mình đó, mình không biết người ta cho mình luôn nữa. Ta nói một cách rất là tóm tắt đó, là khi mà một cái người Phật Bồ Tát mà bố thí cho quý vị đó, họ bố thí mà quý vị không biết luôn nữa. Thực sự nó không có tướng luôn đấy, vì vậy đó. Anh nói là muốn trồng đại phước đó, là phải trồng nơi phước điền cho người đại thiện trí thức là đúng. Đây cái quan niệm đại thừa. Thành ra quý vị muốn được đại phước thì cái việc đầu tiên quý vị tìm cái đại phước điền. Cái quan niệm nó rất là rõ ràng. Người A La Hán không thể nào tu cái bố thí vô tướng được, tại vì người đó chưa hiểu vô tướng. Chỉ có Bồ Tát mới làm được chuyện đó thôi. Thì nói tóm lại, muốn trồng đại phước thì cái trả lời là cái vị tìm một cái đại phước điền tới đó mà trồng. Có cái thắc mắc gì không? Có nhiều cách khác nữa. Một khi quý vị tìm được một cái đài phước điền rồi đó, tới đó mà trồng, quý vị sẽ khám phá nó vô lượng vô biên cách để mà trồng để đắc được đài phước. Thành ra cái câu hỏi mà nên hỏi tiếp á, mà tại thế nó giúp quý vị hỏi cho nó vừa đốn thì giờ, đỡ tốn thì giờ một tí. Thành ra cái đài phước điền là chỗ nào vậy? Cái đài phước điền là Phật với Đại Bồ Tát. Cái vị trồng với Tiểu Bồ Tát thì cái vị có phước, nhưng đều chưa chắc có đại phước. Đó, hỏi về bị ngài Tiêu Hóa là ngủm của tỏi rồi sẽ đâu bây giờ? Thầy nói hỏi là hỏi một lần thôi, hỏi lần thứ nhì không được nữa. Kiếm người nhị tổ hả? Thành cái vị gì đó xin petition nói, ký giấy đi, nói là yêu cầu nhị tổ lộ diện ra để chúng tôi trồng đại phước điền với ngài. Với ngài sẽ bị và phải bắt buộc phải lộ diện ra 25 năm trời vẫn núp. Còn bao lâu nữa? Nói lý thuyết nó dễ hơn cái hỏi cần phải làm sao tôi làm. Nói bây giờ đừng vào cái chỗ làm sao tôi làm như vậy được. Thì nói mình giữ cái chỗ cái lý thuyết nó dễ hơn. Nên hỏi mấy người Đại Bồ Tát là sao làm. Hỏi thầy chỉ bị bí thôi. Trong đảnh lễ ngài Tiến Hóa sao? Thì nó trong đại phước đó. Từ đó thỉnh cái hình tượng ngài Tiến Hóa, đó cũng là đại phước. Cái ông da trắng bỏ ông đi rồi. Nãy giờ thầy nói sự thật cho quý vị biết. Mình mua cái hình tượng ngài Tiến Hóa thôi, thỉnh hình tượng đó là đại phước. Đừng có hỏi thầy tiếp là làm sao tôi tạo đại phước nữa. Làm sao biết là Đại Bồ Tát là Tiểu Bồ Tát? Hỏi thử là ông Đại Bồ Tát hay Tiểu Bồ Tát? Đừng có nói là bạch thầy là Tiểu Bồ Tát hay Đại Bồ Tát. Tại sao vậy con? Tại vì thầy phải nói, thầy nói là ông chỉ nên đi cúng Đại Bồ Tát, đừng cúng Tiểu Bồ Tát. Hỏi thì biết chừng đó thôi. Và từ kiết lấy, giữ này nghĩa là sao? Giữ nghĩa là sao? Julie, cái người này vậy. Lily, hỏi cái cô Lily đó, giữ là sao? Làm sao mình giữ con? Mấy người mẹ, làm sao mình giữ con mình? Hả? Sao giữ con? Lily. Đó đúng. Cái người mẹ khác là sao? Những người mẹ mà chân chính sẽ biết cái chuyện này. Làm sao mà giữ con?
Lúc nào cũng kè kè cái bên nó thôi.
Không bao giờ mà rời con mắt mình, nó rời nó hết á. Một người mẹ khác tốt nữa. Hỏi chồng nhỉ? Vợ trốn mẹ chồng, bắt chồng nhỉ? Hỏi lần hỏi cô đó, ông này ông trả lời toàn cho những cái trả lời cho người Phật tử, còn mấy người không phải Phật tử là họ là cục hứng, trừng mắt nữa. Cái hiểu ý chưa? Cái tường để làm gì? Cái lan can để làm cái gì? Đánh nó, đập nó, mà đá nó. Đúng rồi. Mình nên thuyền, chèo lên thuyền đi qua cái khổ hải. Thì mình phải cẩn thận đừng rớt xuống biển, phiền lắm. Bảo vệ gì vậy? Nguy hiểm. Hả? Bảo vệ con mình về chuyện gì? Hả? Hỏi đá. Bảo vệ con mình cho tránh nó những cái người bạn xấu, bảo vệ nó không cho nó bị bắt cóc. Khổ dễ sợ lắm. Truyền thống mình nói là cái đại thừa mình là ở Trung Quốc chứ không phải là ở biên quốc à. Mà đã ra mấy cái người ở xứ Mỹ này biên quốc mới biết Phật pháp, mà Trung Quốc ở xứ mình, xứ Los Angeles không ai biết Phật pháp vậy đó. Mình bảo vệ cho nó tránh lầm lỗi, tránh cái lỗi. Mình dạy con cái mới chừng nó thôi. Thì mình dạy nó để mà mình tránh, giúp nó tránh làm những lỗi lầm. Đó là cái mà thầy dạy, làm dạy học trò thầy cũng chừng nó thôi. Đánh tụi nó, mắng tụi nó là tại vì để tụi nó sợ mà không làm lỗi lầm. Cái cười mấy học trò cười tủm tỉm cười, nó sao cười được, làm thì cực khổ thầy lắm. Có người nói là thầy chuyên môn chủ trương là để con nít nó làm lỗi lầm, con cái lỗi lầm. Thầy nói cái đó là chỉ người tại gia, thì người xuất gia không được làm lỗi. Tại sao vậy? Người xuất gia làm lỗi ông thầy sẽ hao tiền hao bạc dễ sợ lắm. Có người nói là cái người cha mẹ, bậc cha mẹ sợ con cái mà làm lỗi lầm, tại vì khi lỗi lầm nó hao tổn tài sản dễ sợ. Thầy nói vậy bây giờ làm sao tránh bây giờ? Làm sao tránh cái đó bây giờ? Nó nói là không thể nào tránh được, được chứ sao không tránh được. Thầy nói bên Việt Nam chúng tôi mà muốn con nít mà nó tránh làm lỗi lầm mà nó quá đắt tiền đó, thì chúng tôi làm gì? Đại hàng mới đánh con, còn Việt Nam đâu có đánh, đá nó thôi. Mới đá nhẹ nhẹ thế nữa. Hả? Đánh nó vậy rồi mày. khóc lóc. Mày tha cho tao. Thằng nhỏ này gặp ai nó cũng ôm hết á. Mình thời thầy á, cha mẹ thầy nói nếu mà con có vẻ bây giờ bắp thịt nó to rồi, chân tay nó to rồi, khỏe mạnh á, bây giờ các con nên bỏ nhà đi đỡ tốn tiền cơm. Chứ thật quý vị keo kiết dễ sợ. Thầy nói mình có con là tại mình nợ con, mà nếu thằng con nó phá sản thì mình nói là mình nợ nó, mình trả cho mình cái chạy đâu có được. Thành ra nếu như quý vị muốn dự tính mà khi mà nợ nó phá sản mình cũng chịu thôi. Thầy nói cái vị đừng có lo bò trắng bò đen, kệ nó phá kệ nó, mình cứ trồng cái phước của mình trước, mình dạy nó dạy thôi chứ nó không nghe mình cũng chịu thôi. Nó thầy chủ trương thầy là mình cứ trồng phước cái đã, mình cứ tạo phước rồi cho ta thách mày phá nó, phá của tao đó. Mình cứ tạo phước rồi tha hồ cho tụi bây phá. Thầy nói lý thuyết thôi chứ còn mấy mà thầy cô mà làm bậy thôi có chừng á bị đuổi á. Những người hỏi thêm là vô tướng sao, thầy nói hỏi vô ích, họ giảng không hiểu, giảng làm gì mất công tốn thì giờ. Làm thành Bồ Tát thành ra hiểu ngay, chỉ tu trở thành Bồ Tát thành là hiểu vô tướng ngay, cần hỏi nếu phí thì giờ. Nói thẳng là quý vị không thể nào hiểu được cái chữ mà bảo vệ nó, thiệt ra từ cái chữ kiết, chữ giới. Giới có nghĩa là có cái ranh giới. Giới là có cái ranh giới. Mình thả lỏng nó trong cái phòng phạm vi nào đó thôi, mà qua phạm vi đó là cô Tây Hương tôi đánh cho mà chết. Đúng không? Đúng không cô Tây Hương? Cô nó có hiểu ngay, đúng không?
Mô Phật thầy, nuôi một đứa con lớn lên không có đơn giản rồi thầy. Lo nó tự chúc tay lớn giáo dục nên người, chứ chỉ cái đường đạo đức con người cho nó đi nữa. Mà nó hư một cái là không phải, mà tất cả là xã hội, do cha mẹ một phần, xã hội một phần. nó hư cũng cha mẹ có cái trách nhiệm nó tạo nó hư chứ. Mình lo nó không có đầy đủ, nó biến là nó hư.
Thầy cô thân hương này là con trai con gái đều cột cổ nó giống như là trồng đó vậy đó, đúng không?
Thầy nói mà con nghe không hiểu.
Phải trồng, phải trồng cổ nó phải không? cái giới này là ranh giới nó rất là quan trọng. Nó không phải dạy nó về cái ranh giới. Cái quan niệm nó rất rất là quan trọng. Cái Phật giáo mình hay dễ sợ lắm. Là mình bảo vệ được bằng cách là mình thả lỏng nó thôi. Nhưng đều nói mày con được qua cái ranh giới đó nghe chưa? Ai chắc bậc cha nào biết cái chuyện đó không?
Cha mẹ con hư đó tưởng là có đủ thừa xã hội hoài, tôi nó không phải đâu.
Không phải cha mẹ, không phải bạn bè. Cái không phải là lỗi đổ lỗi cho xã hội, đổ lỗi cho cái bạn bè. Mà tại vì mình không dạy nó ranh giới rõ ràng. Có người đang không bất đồng ý kiến với thầy.
Dạ con cắt. Thưa thầy, Việt Nam có câu á, gì cha mẹ làm thầy con đốt sách đó. Đó cũng đâu có phải là cha mẹ hay xã hội đâu, tại vì cái người con hoặc cái gia đình nó thiếu phước thôi.
Đồ phản. Tại nói sẽ nói nó phản, Phúc nói lần lại cho nó chắc đi. Nói gì hả, Kim gì? Hả? Cha mẹ làm thầy thì con đốt sách. Rồi con phản Phúc. Cái chỗ mà cái mà như là Bến Tre phải không? Việt Nam mà có cái danh lam thắng cảnh địa điểm rất là quan trọng là Bến Tre. Những người nào mà phụ nữ nào mà sinh trưởng ở Bến Tre và là nên tránh người đó. Thành thực mà khuyên những người đàn ông như vậy. Cái này thắc mắc về cái chuyện này lâu rồi. Tại vì chúng tôi có lớp dạy thiền cho em bé. Mình dạy thiền cho em bé. Cái thiền dạy cho nó, con nít phải dạy cái ranh giới cho nó nữa. Ai biết chuyện đó không? Bảo vệ nó bằng cách dạy cái ranh giới. Con không được vượt qua cái ranh giới này. Vượt qua là phải trừng phạt. Mà nó vượt qua phải trừng phạt nó. Gửi vào trại cải tạo. Thái độ thầy mà khó quá thầy làm lơ. Nếu mà khó đừng có hỏi thầy. Cái này thầy nói cái việc, cái này không phải là tự kiềm chế nha. Tại vì tự kiềm chế này nó vẫn chưa, vẫn nó khác. Chẳng nếu tự kiềm chế có nghĩa là cái vị uống 4 ly rượu thay vì 3 ly rượu, đó là tự kiềm chế gì? Cái việc vẫn phạm cái giới uống rượu như thường. Thằng cái thầy nói cái ý của mình tự giữ mình á, tự bảo vệ mình bằng cách mình biết cái ranh giới của mình không được vượt qua cái ranh giới đó. Kiên thắc mắc gì không? Thầy sắp nói một cái lời bình luận rất là quan trọng, thầy phải ngừng lại, thầy dịch qua tiếng Việt, thầy quên phức cái bình luận là cái gì. Hoặc là dịch qua tiếng Anh thầy cũng nhớ đó. Và như vậy thì vì không có uổng phí cái thời giờ cái vị tới đây. Nghe thế là sao? Ngài một cái vị thánh nhân, một cái người nhân vật rất là quan trọng mà tôn trọng thời giờ của quý vị, không muốn quý vị phí thời giờ. Có ai mà nghĩ như vậy không? Cái đó là cái sự tôn trọng rất là thâm sâu. Mình tôn trọng người ta, một cái sự tôn trọng rất rất là lớn lao đó, rất là thâm sâu đó, là mình không phí thì giờ người ta. Càng tôn trọng người ta chừng nào, càng không muốn người ta phí thì giờ của họ. Đồng ý là không đồng ý? Họ không bao giờ biểu quý vị làm cái gì mà phí thì giờ của quý vị. Cái đó là thực sự là tôn trọng người ta đến độ như vậy luôn đó. Không phí thì giờ người ta. rồi bây giờ ông vuốt người ta, tôi vuốt người ta hay cô anh, nói là tới đây là tại mình có duyên với nhau từ lâu rồi, rất là thâm sâu. Có cái duyên với nhau là sao? Hả? Duyên nhau nghĩa là sao? Có nhân quả với trong từ khi khóa ghi trước. Cô Quả Ngân duyên gì vậy? Duyên gì vậy? Duyên là sao? Duyên là sao? Có duyên là sao? Nghĩa là mình cứ duyên. Mình điểm son tí làm duyên. Duyên là sao? Có duyên là sao? Người phụ nữ mới có duyên là sao? Sao? Duyên là sao? Nó cái duyên này không có liên quan tới Phật cả, Phật Pháp ấy.
Cái duyên không phải coi cái ngoại biểu đâu, coi cái này nếp đàng hoàng, cái nếp mình là cái duyên. No. Có cái người đẹp mà nó không có duyên cũng vô dụng thôi. Đó. Đứng, quan trọng là cái nề nếp con người.
Phụ nữ phải đẹp.
Đẹp mà nó không có duyên cũng vô dụng.
Đó, ông này
cũng vô dụng.
Ông thầy già sắp nổi giận tới nơi, thầy mà nói phê bình người đàn bà đẹp hay xấu nữa. Lần này cô Thân Hương mới thiệt sự là cãi lộn với thầy. Người phụ nữ không cần có duyên bên ngoài. Mấy người già mới nói như vậy, người trẻ mới giờ nói như vậy. Duyên là sao? Quý vị không biết những chuyện nào thì quý vị tu khó khăn dễ sợ lắm. Really? Hận. Đồng ý. Duyên là sao? Mình có duyên với nhau mình mới tu chung được. Mình phải hiểu cái câu này, cái môi trường như vậy. Ngài Lục Tổ ngài nói chúng ta có duyên thành nam ấy tu chung. Ơi cái này nói là tại vì trước mình cùng ngu với nhau hết. Người nói là trước là mình lộn xộn. Để xưa đó cái gì cứ mường tượng được ngày Lục Tổ ngày ngồi đó ngày dạy thì biết bao người từ xa đó lặn lội tới mà để mà đi từ Đàn tới, từ Miến Điện tới, từ Mongolia. Tại sao như vậy? Ngài nói không phải là ngài nói là một cách lịch sự thôi. Ngài thấy được ngài mới nói như vậy. Lục Tổ không phải như mình đâu, mình mà nói là tại mình ngọt ngào để người ta thích, người ta cúng dường nhiều hơn. Ngài Lục Tổ ngài nhìn tất cả mọi người tới rồi ngài mới nói, nó tới đây tại vì cái nhân duyên nó như vậy. Ngài Thiên Hoa lúc trước gặp thầy ngài lần đầu tiên đó, thầy ở đằng Burlingame á. Ngài đang giảng kinh. Thì hồi đó thầy nhớ là lúc mà ngài nói pháp xong rồi đằng Burlingame á, ngài ở cái phòng đó, thì phòng có khoảng bằng nửa Phật điện mà nó lớn dễ sợ lắm, bự dễ sợ lắm. Thì thiệt ra bằng cái Phật điện và ngài đang nói chuyện với mấy cái người Phật tử đệ tử của ngài, thì sư cô Hằng Âm đó mới phiên dịch cho ngài. Ông thân của thầy dẫn thầy tới đó, nói là thấy ngài Thiên Hóa đó không? Thầy nói là thì ông thân thầy mới nói là thấy một cái vị đại sư như vậy mình đảnh lễ ông á. Hồi đó là ngài Thiên Hóa ngồi đang chỗ sư cô Hiền Nhẫn á, đang ngủ gật đó. Xong rồi thầy đứng ở chỗ cái camera này để ông thân hai người cùng lại. Ngài Thiên Hóa hồi đó đang đợi cái cô sư ông, cái sư cô cái phiên dịch. Nhìn với thầy, ngài nhìn chăm chú. Có hai người thôi mà nhìn chằm chằm hai người thì chắc chắn là thầy còn ai nữa đâu. Có gì đâu mà cười được. Đừng có cười. Cười mất mặt thầy. Thầy kể chuyện cái chưa vui vậy thôi. Đừng đừng có coi là cái sự thật tuyệt đối nha. Hồi đó không biết tại sao, thâm thâm thầy biết ông đang nhìn, ông đang rà mình, bị rà. Biết rà nghĩa là gì không? Cái bà tịnh độ Quả Ngân, rà nghĩa là gì biết không? Hả? Bị người ta, giống như bị người ta rọi đèn vậy đó. Như thầy vào cái tiệm ăn vậy đó, người ta cứ nhìn chòng chọc, mới nói, ôi, ý, đúng rồi, tại mình đã ăn thịt. Người ta nhìn chòng chọc là đúng rồi. Đọc cái này cái nguy hiểm, nhìn chòng chọc để thấy được cái nhân duyên của nó. Hết thì giờ rồi. Cô Cảnh nghe chuyện này kỹ nha cô, đừng ngồi đó ngủ gật. Tại vì trong quá khứ, những cái người đó mà tới đó, mình cúng dường cho Ngài rồi. Vì tới đó để mà lãnh lại cái đồ ăn, lãnh lại áo quần, lãnh lại kem đánh răng, lãnh lại nước, điện. Hiểu cái ý thầy nói không? Đã cúng dường rồi, bây giờ tới có quyền hưởng những cái đồ đó lại. Có lý không có lý? Không có đủ, ở không lâu đó em ơi. Giống như khi vào cái khách sạn vậy mà cái credit card nó hết rồi, hết tiền rồi. Họ mời cái vị ra ngoài, sức mê cho cái vị ở lại tiếp được. Cái vị không đủ phước đó, không thể nào ở lâu được. Đừng nghĩ chuyện mà ở không ở, cái đó là chuyện quá quá ngoài da. Phước để làm cái gì? Không phải để mà ở. Để mà được. Được dạy. Cái nghĩ mấy ông tổ sư ông tính toán từng cái điện từng nước này, quý vị mà không cúng bữa nay không được xài điện này, quý vị không cúng dừng hôm nay yêu cầu quý vị đừng có gắn cái máy điện thoại cái vào tường của thầy để mà tốn tiền điện của thầy, phải không cô Quả Ngân? Này chim cụt có hiểu không? Mình đâu có sợ đâu. Nó không đủ phước cho nó phí nước thì nó đi. Mình có rộng chỗ chùa hơn. Dốt đặt thẳng mái. Lo toàn chuyện vô duyên lãng xẹt. Có hiểu không? Cho nó phí đấy. Chứ nó hết phước nó đi thôi gì đâu. Mình không có phước thì cho nó phước. Mình trả lại thì trả lại cho nó. Tội gì mà sợ. Rút. Đi cứ hút đầu người ta mấy cái chuyện toàn là ra, toàn rùi bu không à. Hiểu không? Mắt nhìn thiển cận nó hoài cứ hút đầu ông thầy rồi. Cô Quảng Ngân cũng vậy đó. Mà thấy thầy phí tiền là ông thầy này hư dễ sợ không cho tiền ông nữa đâu. Vô duyên lãng xẹt. Thành ra cái này đừng có hiểu lầm là nói là sợ là không đủ tiền điện, tiền gạo, tiền gì đó, tiền. Mà có đủ phước để mà được dạy là không. Chứ đừng có tưởng. Tới đừng tưởng là được dạy đâu. Cái vị không đủ phước á. Dạy cái vị không hiểu đâu. Dạy mà không hiểu thì dạy làm cái gì? Đó là cái việc đầu tiên. Còn phần thứ nhì mà cái vị không rõ đâu. Cái vị không hiểu đâu. Một cái nhân duyên khác nó cực kỳ quan trọng. Quên rồi. Già lẩm cẩm rồi. Không muốn thầy nhớ không? Để thầy suy nghĩ một tí đó. Đòi hỏi hả? Hả? Mấy người da trắng chưa mua đòi hỏi. Hả? Một cái phần khác đó. Nó gần quan trọng. Nó gần bằng được thầy dạy. Một cái phần khác nó gần quan trọng, nó gần bằng như là được người thầy dạy là được. Hả? Không ai biết chuyện này hả? Vậy hiểu chưa? Cho nó phí nước đi.
Nó nói chuyện nó khôi. Hút người ta làm cái gì?
Phần này giảng xong rồi, nghĩa tại sao phải cho nó phí nước? Đừng có dốt. Cái gì nó gần quan trọng, gần bằng như là được thầy dạy là được. Cái phước gần quan trọng như được người thầy dạy là bằng được người đồng tu dạy. Không biết chuyện đó hả? Không biết hả? Chưa bao giờ giảng cái chuyện này. Tôi biết quý vị vào Phật điện là cứ nhìn quanh những bức này khinh khỉnh, mặt khinh khỉnh. Đi chỗ nào thì cũng gặp người ta như vậy không?
Nhìn thông chọc à?
Quay cô cảnh mà mặc áo vậy. Hở hang quá. Hở hang quá. Đồ đó mốt năm ngoái. Rõ ràng mặc áo như là cái xe nó như vậy. Hiểu ý thầy nói không? Thì đi vào cái chùa phát có thể để người ta chuyện đó. Cái khinh khỉnh này. Vào cái chùa khác này, tới đây làm gì vậy? Xin tiền hả? Tới đây phí nước hả? Cái cô này là nghĩa là đánh chết rồi bỏ thôi chứ còn không được phí. Nói cả năm trời nó vẫn không hiểu được. Về nhà mà cãi lộn với mẹ đi. Dạy phải được, thứ nhất là được người thầy dạy, thứ nhì được người đồng tu khuyến khích và hướng dẫn cho. Đồng ý không đồng ý? Đây là đại thừa và tiểu thừa. Bởi đại thừa mà nó tu lẹ hơn, vì vậy quý vị có được người thầy và người, rất nhiều người thầy phụ.
Đừng bảo nói tôi giàu hơn quý vị, tôi thông minh hơn quý vị. Hả?
Có cái thái độ như vậy, không ai làm thầy phụ cho quý vị đâu. Và cuối cùng, thầy nói quý vị nghe. Làm sao mình tìm những người thầy, tạo ra cái duyên để mà được phụ dạy. Hết thì giờ rồi. Giúp người khác tu. Sáng nay phải nhắc. Sáng nay biết bao nhiêu người mới vào làm đại bi sám á, thì thầy nói ủa sao người mới, sao quý vị yêu quý vị tới giảng, tại tại sao lại chúng tôi quỳ chỗ này nọ. Không có ai còn đứng yên nhập định hết, đứng như pho tượng hết.
Thầy những tôi dạy quý vị là khuyến khích quý vị nên tới giúp đỡ người khác. Vì vậy đó, cái người thầy không thể nào dạy và giảng tất cả cho quý vị. Người thầy không thể nào dạy hết tất cả, mà nhiều khi phải cần người láng giềng, người đứng bên cạnh, ta khuyến khích mình, ta an ủi mình.